Năm cái lợi sử đó tôi cũng nhắc sơ lại để được qua năm cái đoạn sử. Năm cái lợi sử đó là thân kiến, rồi biên kiến, thân kiến và biên kiến, tức là thân kiến là chấp về con người, tức nơi thân mình, rồi biên kiến là chấp một bên, rồi tà kiến tức là cái chấp thiên lệch không có nhân quả, kiến thủ tức là chấp theo cái biết lầm lẫn của mình, rồi giới cấm thủ tức là chấp cái giới cấm sai lạc. Thì năm cái đó đối ở trong Phật giáo trên đường tu hành thì nói là vị nào mà kiến được gọi là kiến đạo thì sẽ phá hết sạch năm cái kiến chấp đó. Cho nên nó năm cái lợi sử đó đối với người tu nó dễ trừ. Một khi mình thấy đạo tức là đạt được cái chân lý thì năm cái chấp đó tự nhiên nó tiêu mất, nó không còn nữa. Cho nên nó mau, vì vậy mà khởi chưa có nhiều vị cư sĩ nghe Đức Phật giảng đạo, khi nghe rồi nhận chân được lý thực, nhất là lý trí đế, nhận rồi cho hiện đời hay là ngay tại trong hội chúng đó liền chứng được quả tu đà hoàn, tức gọi là thấy đạo không còn bị lầm lạc nữa, liền giúp được năm cái lợi sử ở trên. Bây giờ nói tới năm cái đoạn sử. Vốn câu sanh ngã ái cùng với năm đoạn sử: tham, sanh, si, mạng, nghi. Năm thứ này gọi chung là năm đoạn sử. Đoạn đối với lợi mà nói, lợi như lưỡi dao, đoạn như tấm dao. Lợi thì dễ trừ, đoạn thì khó đoạn. Năm thứ này trừ nhi ra, đại để đều cùng sanh cùng đến, nên gọi là câu sanh nhã ái, cũng gọi là câu sanh nhã chấp. Con mười sử, năm món lợi sử trên làm chủ, cũng gọi là phân biệt ngã chấp. Phân biệt ngã chấp là nhận lầm phần giải nghĩa lý mà khởi. Nếu hay từ cái lầm nên nêu rõ chánh lý thì đoạn được chấp này, nên nói giữa trừ. Câu sanh ngã chấp cũng tức là câu sanh thân kiến, khi sanh ra đã có chấp này rồi, đến quả A-la-hán mới có thể đoạn sạch, nên nói khó đoạn. Đó là nói đại khái về cái năm cái sử này. Bây giờ tôi giải thích lại cho quý vị thấy cái khó đoạn của năm cái đoạn sử. Năm cái lợi sử trên thì nó nguy hiểm lắm, vì nó là nhạy bén, cho nên nó hay phân biệt chấp trước đủ thứ. Nhưng mà khi mình thấy đạo chân thực thì nó hết liền, nó không có khó. Còn năm cái thứ này thì năm cái nó coi nó nó nằm sẵn ở đâu trong mình từ hồi nào tới giờ. Có mình là có nó, cho nên thật là khó đạt. Thì năm cái này nó là tham, sân, si, mạng, nghi. Năm có tham, sân, si, mạng, nghi. Thì giờ cái tham đó quý vị thấy từ đâu mà có? Nghĩa là có người là liền có nó. Cái thanh cũng vậy, có ai dạy mình tham, có ai dạy mình thanh đâu. Mà muốn mình sanh ra thì có tham, có sanh. Rồi cái si cũng thế, cái mạng cũng vậy. Chỉ có cái nghi đó thì nó hơi dễ trừ. Cho nên năm cái chung lại là năm độn sử, nó là khó trừ. Nhưng mà trong năm cái đó thì bốn cái đầu gọi là câu sanh ngã chấp hay là câu sanh ngã ái. Câu là đồng, sanh là sanh ra, nghĩa là mình sanh ra nơi nào thì đồng có nó. Thì quý vị kiểm lại thử coi, tất cả đứa bé sanh ra chừng 3-4 tuổi thì có tham không? Có sanh không? Đó. Nghĩa là tham, sanh, si, mạng là nó sẵn, nằm sẵn ở đâu từ khỏi nào. Vì vậy cho nên ai ai cũng có sẵn cái tham đó. Vì vậy mà khó trừ. Người mà tu được cho tập năm cái chiến chất này á, thì phải từ như nói về quả A-la-hán, thì tâm đến quả thanh văn gọi là tu đà hoàng, tu đà hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Mà năm cái lợi tử trên chính quả tu đà hoàng cho hết tập. Còn năm cái này thì chừng nào chính A-la-hán nó hết. Thì như vậy còn ba quả sau như là quả tu, tu đà hoàng là quả thứ nhất rồi. Quả thứ hai là tư đại hàm, quả thứ ba là an hàm, quả là thứ tư là a la hán. Thì ba quả sau mà trừ năm cái đó mới hết. Còn có khi nói, nếu mà nói về bên Phật giáo đại thừa thì năm cái chữ sau này tu tới chừng là chín thành Phật mới hết. Thế còn chưa có thành Phật thì cũng chưa hết. Thì như vậy để thấy rằng khó đoạn. Vì vậy cho nên phải tu hành lâu ngày trời tháng, nghĩa là dứt từ 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 nó rồi nó mới hết được. Vì vậy cho nên gọi đó là câu sanh ngã chấp hay là câu sanh thân kiến, hay là nó bầm đi theo mình từ thở vô thử tới giờ, chứ không có phải nói một đời hai đời gì. Vì vậy mà hết sức là khó. Bây giờ nó dẫn nói cái tham. Tham là gì? Tham tức là tham dục, sân tức là sân hận, si tức là ngu si, mạng tức là kiêu mạng, nghi nghĩa là không chánh tinh, chánh tính. Thì ở trong đây quý vị thấy tham, sân, si, mạng, bốn cái đó. Thì cái tham, sân, si ai cũng hiểu rồi, nhưng mà tới cái mạng thì hơi khó hiểu một chút. Chữ mạng ở đây nói gọn, có chỗ thì chia ra mạng có nhiều thứ, hoặc là chia làm bốn thứ, hoặc chia làm bảy thứ chẳng hạn. Nhưng mà nói chung lại là chỉ có cái là ủ mình lấn hiếp người, hoặc là chấp mình cho là hơn vân vân. Đó là cái tính cách chấp vào mình rồi khinh khi người, lấn hiếp người, gọi đó là mạng. Còn chữ nghi á, nghĩa là không chánh tính, tức là mình không tin một cách rõ ràng, đúng đắn, thì gọi đó là nghi. Nhiều khi mình tin mà tin sai lầm, tin ra tà kiến, thì nó cũng nằm ở trong cái nghi, chứ chưa phải thực là cái chánh tính. Cho nên cái nào không phải là chánh tính thì đều nằm ở trong cái nghi hết. Thì trong năm cái đó là năm cái mà hết sức khó trị. Thì quý vị thấy, chỉ dụ như mình tu, nhiều khi là hàng Phật tử phát tâm tu hành lâu năm, mà chắc gì đã hết nghi, vẫn còn nghi ngờ hoặc lẽ này, hoặc lẽ kia. Cho nên cái nghi là cái mà khó tự chứ không phải dễ. Đó là nói về năm cái độn sử. Thì bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, ở trong đây thường thường gọi là thập sử. Mà quý vị đọc kinh nhà Phật thường hay nói thập truyền thập sử, tức là 10 cái ràng buộc, 10 cái sai khiến mình. 10 cái ràng buộc, 10 cái sai khiến là gì? Tức là 5 cái lợi sử trước và 5 cái độn sử sau. nó lôi cuốn mình phải sanh tử trong dòng luân hồi đời này đến kiếp nọ không bao giờ hết. Cho nên người tu về quả thanh văn thì khi chứng tu đầu vàng hết được năm cái chữ trước, và khi chứng a la hán mới dứt được năm cái chữ sau. Đó là đúng trên mặt tu chứng. Thì như vậy nghĩa là chúng ta muốn dứt năm cái đoạn tử này cho tuyệt sạch á, thì lúc đó phải chứng a la hán trở lên. Cho nên nhiều khi có nhiều vị cư sĩ tại gia cũng hay tóc chỗ này. Ví dụ như thấy một vài người tăng hay là ni tu hành cũng mười năm, mười mấy năm rồi, rồi thôi lâu lâu cái nỗi sân chút, có liền hay sao? Nó tu gì lâu quá là còn sân, phải không? Nhưng mà tự thầy có chưa biết là hán, hiểu cho hết rồi được, phải không? Vừa vị không hiểu chỗ đó, cho nên phải giúp cho tường tận rằng, khi nào mà sạch hết cái đó rồi là đã chứng A-la-hán. Còn chưa chứng A-la-hán thì phải còn chút chút chứ, rửa hết cho nó tự liền cho được. Thành ra quý vị, người đi tắt nó cũng tội nghiệp. Tại vì ta còn đang tu mà, ta chưa chứng A-la-hán. Chừng nào nói tôi đã chứng A-la-hán mà còn thân ra mà không tắt à. Hoặc là chứng thành Phật rồi còn thân ra, đó là tắt. Còn nhà Đức Phật còn đang tu thì tất nhiên, còn mấy cái đó nó cũng còn tiềm ẩn. Hoặc là hết được cái tha mà còn cái tế, chứ làm sao hết trơn mới chịu được. Vì vậy cho nên nếu như vậy hết nắm thông, đừng có tất nhơ quá thì nhiều khi mình không hài lòng với tất cả trường hợp. Đó là để cho quý vị thấy đúng về mặt tu chứng thì phải tới quả A-la-hán mới dứt hết năm cái độ tử. Nói về bên Đại Thừa thì phải chứng Phật quả mới dứt hết. Thì như vậy để quý vị thấy cái tầm quan trọng của nó như thế nào. Cho nên mình dùng năm cái động tử và năm cái lợi tử ra đời thì mình biết nó nguy hiểm là kéo mình ở trong dòng luân hồi. Còn nếu khi giải thoát thì giai đoạn đầu chính quả tu đầu hoàng thì biết được năm thứ, rồi từ đó tới ba quả sau mới biết được hết ba cái thứ sau, năm thứ sau.